không có chứng sanh cũng như thế. Còn phản pháp đều là tánh không, thì vừa không tu pháp, vừa không tu ngã. Như vậy chúng ta đã đương khởi cái ý niệm đó, chúng ta dùng phương tiện gì để độ được đó, đó là pháp ngã. Đó là pháp ngã. Nhưng mà pháp ngã đó chỉ ứng dụng được một pháp hay là ứng dụng nhiều pháp? Ứng dụng mọi nơi, mọi thời, mọi chỗ, bất cứ ở đâu, bất cứ trong tình huống nào cũng có thể ứng dụng được và chu cấp được tất cả như vậy gọi là Phật ngã. Cho nên gọi là thường tịch quan, thường tịch thường chiếu. Chúng ta thường ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ. Cõi thường tịch quan tịnh độ đó có đủ, có đủ năm nhãn đó. Cho nên ở đây, Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn để thấy chư Phật ở hàng xa thế giới khắp mười phương, muốn dùng thiên nhĩ để nghe chư Phật trong mười phương thương thuyết pháp, thì phải tu tập bát nhã phải làm. Thiên nhãn tuy thấy xa nhưng mà thấy cái đó, thấy chỉ ở trong khoảng 3.000 đại thiên thế giới, thấy ở trong tầm cỡ, ha, ở trong tầm cỡ của 3.000 đại thiên thế giới. Nếu tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật thì sẽ được thấy thế giới Phật trong khắp mười phương. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là vô quái ngại. Vì bát nhã ba la mật là trí tuệ siêu việt vô quái ngại. Như vậy thì thấy ở tầm cỡ trong 3.000 tam Phật tam thiên thế giới đó là chỉ thấy ở cái trong cái bằng nào, mà không thấy được chư Phật mười phương thế giới. Chỉ thấy những cái vấn đề không vật chất, chỉ thấy những vấn đề có thể thấu suốt được vật chất, có thể thấu suốt được tình cảm, có thể thấu suốt được tư tưởng. Nhưng mà trong phạm trù của vật chất, của tình cảm, của tư tưởng của riêng mình, thấu suốt được của riêng mình mà chưa thấu suốt được của tất cả vạn loại chúng ta. Cho nên thiên nhãn tuy thấy nhưng mà thấy có giới hạn. Thấy mình không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn tà kiến, không còn nói dối, không còn nói lời siêu dịch, không còn nói lưỡi đối chiều, không còn nói lời hung ác, không sát, không đạo, không dâm nữa. Anh thấy thấu suốt ở trong chỗ vật chất, chỗ tình cảm, chỗ tư tưởng, trong suốt cả ba cõi như vậy. Nhưng mà phải tu tập bát nhã ba la mật để đưa cái thiên nhãn này trở thành, phải không? Huệ nhãn trở thành, pháp nhãn trở thành, Phật nhãn. Phải tu tập bát nhã ba la mật. Cái lỗ tai anh cũng vậy. Nghe chỉ ở trong cái phạm trù đó thôi. Nếu là thiên nhãn thì chỉ nghe, thì đó phải tu tập bát nhã ba la mật. Hỏi người tu ban châu tam muội tuy chưa có thiên nhãn vẫn thấy được mười phương thế giới, như vậy có gì khác với Bồ Tát đâu? Đáp: người tu ban châu tam muội là người đã ly dục, người đã ly dục do thường tu luyện để thấy khắp mười phương nên tất cả, nên rất dễ được thiên nhãn. Tu ban châu tam muội tức là tu về pháp ly dục. Nhưng mà ly dục tức là không còn tham, không còn tham trước. Rời bỏ năm món dục, chữ dục đây là lượng tài sắc danh thực vị, tài lợi sắc đẹp danh phẩm, ăn uống và ngủ nghỉ, tài sắc danh thực vị. Như vậy thì người tu ly dục đã rời bỏ tài sắc danh thực vị, chứ không còn tham, mà đã không còn tham, không còn si mê, không còn sân, thì người đó đã được thiên nhãn rất dễ dàng, được thiên nhãn rất dễ dàng. Bởi vì thiên nhãn này rồi nó là cặp mắt thiện, mà cặp mắt thiện mà người ly năm dục là người thiện rồi. Hỏi: người động căn ở chốn hạ địa chẳng thấy được tâm của người lợi căn ở thượng địa, như vậy làm sao Bồ Tát có thể biết được tâm của chư Phật mười phương thế giới? Đáp: Bồ Tát nương theo lực của Phật mà thấy được như vậy. Trong kinh nói nương theo thần lực của Phật thì có thấy rõ được khắp mười phương Phật, khắp các thế giới Phật trong mười phương. Ngoài ra Bát Nhã Ba La Mật là nhất như tâm Phật Tâm Ách, lại Bồ Tát biết rõ được tâm Phật trong khắp mười phương thế giới. Cho nên chỉ cần một pháp, chỉ cần rõ suốt một pháp là biết tất cả pháp. Chỉ cần rõ suốt một, rõ suốt tâm niệm của một chúng sanh thì rõ biết suốt cả vô lượng chúng sanh. Tôi rõ biết cái pháp này, tôi rõ biết cái này là tánh không, thì tôi cũng biết cái này là tánh không. Tôi vẫn biết cái này là tánh không. Tôi vẫn biết khắp cả mười phương cõi, tất cả các pháp đều là tánh không. Nếu tôi biết rõ cái này là cái thể tịch nhiên vắng lặng, cái thể của nó là vô tướng, là tịch nhiên vắng lặng, thì cái này cái thể của nó cũng tịch nhiên vô tướng vắng lặng. Nhưng mà con trai tôi thấy được, nhưng mà con trai tôi không thấy tịch nhiên vắng lặng chứ hả? Con trai thì tôi thấy tịch nhiên vắng lặng. Tôi thấy cái hoa này tịch nhiên vắng lặng thì được, bởi vì nó là cái hoa, cái ly này nó là tịch nhiên vắng lặng. Nhưng mà tôi thấy cái nụ cười có tịch nhiên vắng lặng này. Cái này hơi khó. Đấy đó, nụ cười không tịch nhiên vắng lặng được. Thì nó không cười thì sao? Nó không cười thì tôi cũng không tịch nhiên vắng lặng được. Như vậy thì nhanh như chớp, lúc đó lúc đó thì ma ba tuần nhậm đạo. Đó là lúc đó là ma ba tuần lọt vào ngay và rủ ren tôi bị thử ngay. Thế thì ma ba tuần ở đâu? Nó luôn luôn ở bên chờ Phật nhập Niết Bàn hiện ra đó. Ý là ma ba tuần là chờ Phật nhập Niết Bàn hiện ra, bạn khuyên Phật nên nhập Niết sớm, càng nhập diệt sớm càng tốt. Nhưng mà như vậy thì ma ba tuần là chỉ có ly một niệm, ly một niệm, ly một niệm là nó dẫn đạo, tức là niệm lực của vô minh. Niệm lực của vô minh không phải đơn giản, niệm lực của Phật cũng không phải đơn giản. Cho nên nha, tâm Phật vô biên thì tâm chúng sanh cũng vô biên. Cho nên muốn dùng thiên nhĩ hay là muốn dùng thiên nhãn, thiên nhĩ để thấy chư Phật mười phương thế giới thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Muốn dùng thiên nhĩ để nghe khắp năm, nghe khắp gì, tức là nghe khắp hằng xa, nghe chư Phật có hằng xa thế giới trong mười phương, mãi đến trước khi vô thượng được vô thượng bồ đề mà chẳng hề quên lãng, thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy hôm sau chúng ta đến
Nam Mô
trước chúng ta đã đến cái phần cuối, của quyển thứ 33. Tức là ở cái phần kinh đó, là Bồ Tát muốn thấy chư Phật cả ba đời trong khắp mười phương thế giới thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây có câu hỏi đặt ra là nói thấy các đức Phật khắp mười phương còn có thể hiểu được, nhưng mà làm sao lại có thể thấy được các đức Phật cả ba đời? Đó, tức là thấy Phật khắp mười phương thì có thể thấy được, nhưng mà làm sao mà có thể nói rằng thấy các đức Phật cả ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Đáp Bồ Tát vào tam thế tam muội, vào tam thế tam muội nên thấy rõ suốt ba đời như thấy cảnh trong mộng. Lại nữa, khi vào vô biệt vô diệt tam muội thì Bồ Tát thấy đức Phật chẳng có diệt độ. Phải, nếu chẳng dùng đến mắt thì vào hai tam muội ấy làm sao có thể thấy được? Đáp, đây là dùng huệ nhãn mà thấy. Nếu chẳng dùng chẳng phải dùng nhục nhãn, ví như Phật có nhãn trí minh giác nên chuyển bốn đế pháp luân, Bồ Tát thấy được các đức Phật mười phương thế giới và cũng thấy được các đức Phật trong ba đời. Vì sao? Thì ba đời chẳng khác nhau, đều là như Phật tánh. Như vậy thì ở đây Bồ Tát muốn thấy chư Phật của ba đời ở trong khắp mười phương thế giới thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì khi mà Bồ Tát vào trong tam thế tam muội, tam thế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là cái chữ tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà nói chữ tam muội tức là nói cái chữ rốt ráo thanh tịnh. Cái chỗ đó là chỗ trong sáng thanh tịnh. Mà vào nơi cái chỗ trong sáng thanh tịnh thì quán chiếu được ba đời là tánh không, là như pháp tánh. Do đó bởi vì hiểu rõ rằng thời gian không có tên tuổi, thời gian không có mặt mũi, thời gian không có đạo mối, thời gian cũng không có cái chỗ chung của, không có cái mốc nào là thời gian, và cũng không có chư Phật nào gọi là quá khứ, hoặc là không có cái chư Phật nào gọi là vị lai cả, mà cũng chẳng có cái chư Phật nào được gọi là hiện tại. Bồ Tát vì đi vào ở trong tam thế tam muội như vậy, vào trong cái tam thế tam muội tức là quán ba đời là tánh không, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, tức là quá khứ không thật có, hiện tại cũng không thật có, mà vị lai cũng không thật có. Cho nên Bồ Tát không trú vào thời, vì chính vì không trú vào thời cho nên chỉ ngay trong cái đương niệm hiện tiền, ngay trong cái đương niệm hiện tiền. Thì ngay trong cái đương niệm hiện tiền chính là cái chỗ không đầu mối và cũng không có chung cuộc. Nếu mà ngay trong cái đương niệm hiện tiền, Bồ Tát biết rõ vì không có, vì vô thời, vì thời chỉ là danh tự, cho nên không trú vào thời. Nếu có trú chăng có cái ý thức, có ý niệm về trú thời thì chỉ trú ngay trong đương niệm thì cũng gọi là trú rồi. Trú vào một niệm tức là trú vào vô biên niệm, trú vào một niệm chính là trú vào tam thế. Bồ Tát sẽ quán triệt ra cái đơn vị mà nhỏ nhất của thời là niệm, cái đơn vị nhỏ nhất của thời gian là niệm khởi. Như vậy khởi ra một niệm thoáng rất là nhanh, bởi vì một chớp mắt á thì có 20 niệm, một chớp mắt có 20 niệm, mà mỗi đại niệm như vậy, một chớp mắt có 20 đại niệm, mà mỗi đại niệm như vậy thì hơn 70 triệu lần sanh diệt, hơn 70 triệu lần cái vi tế niệm.
Như vậy thì thời gian nó mất ở chỗ nào? Thời gian nó đủ, nó dừng ở đâu? Và cái gì là thời gian?
Từng niệm như vậy luôn luôn nó chuyển đổi, từng niệm vậy nó biến động luôn. Thì Bồ Tát đã quan thời bất khả. Cho nên Bồ Tát không trú thời. Vì chính vì không trú thời cho nên Bồ Tát thường trú vào thời. Không trú vào bất cứ thời nào. Cho nên nếu nói là trú vào thời thì thời có biến đổi. Nhưng mà nếu là không trú vào bất cứ thời nào, kể cả trong niệm nó cũng không trú nữa, thì là đương thể thường trú bất động, bất sanh bất diệt. Là cái chỗ này. Bồ Tát tác trú vào một niệm là sanh diệt ngay, là bị sanh tử luân hồi lưu chuyển ngay. Ở cái chỗ đó chúng ta phải nắm vững. Nếu cần chỉ cần trú vào một niệm là bị niệm chuyển, và khi đã niệm chuyển thì niệm tương tục, mà niệm tương tục rồi thì Bồ Tát phải chấp nhận cái vòng xoay của sanh tử luân hồi. Vì thế cho nên Bồ Tát thấy rõ thời bất khả đắc. Chính vì thời bất khả đắc, và nếu có lưu tồn, nếu có trú thì cũng chỉ trú trong đương niệm mà thôi. Trú trong đương niệm rồi phủi ngay ở trong cái đương niệm đó, và trả bỏ ngay cái trú trong đương niệm đó, thì Bồ Tát mới có thể thường trú được, mới có thể gọi là ở trong cõi thường tịnh quan tịnh độ, mới có ở trong chỗ thường trú bất biến, thường trú bất động. Cũng như ví dụ như bây giờ mình đã đăng ký thường trú, nhưng mà thật sự không có thường trú. Tại sao vậy? Mới kia mốt nợ mình tích bấm một cái là gạch chỗ đó, tức là coi như vừa rồi mình mới tham trú cho nên gạch chuyển hộ khẩu. Không. Tức là chuyển hộ khẩu từ trần gian xuống tới là âm phủ, nhân hậu về âm phủ. Như vậy thì mình gọi là thường trú, là thường trú ở trần gian. Nhưng mà nếu đối với âm phủ thì âm phủ Diêm Vương mới cho rằng chú Nghi còn tạm trú trên trần gian. Em cái thường trú. Do đó thì cái chữ thường trú tức là không trú vào đâu cả. Pháp thân thường trú, đó thân thường là trú nào và chính lấy nhận pháp giới tính làm thân, cho nên gọi là pháp thân thường trú. Không trú vào một sắc thân nào cả, dù đó là loạn, hay là loạn sanh thai, sanh thấp, sanh quá, sanh loại có sắc, loại không có sắc, loại có tưởng, loại không có tưởng. Tại giờ đi khi mà tu tập bát nhã ba la mật, tu tập về bát nhã ba la mật, thì luôn luôn quan chiếu, ngay cả cái thời gian cũng đã quan chiếu rồi, không sợ sệt về thời gian, không bị thời gian chi phối. Nếu có lưu trú thì nhanh như chớp chỉ lưu trú ở trong đương niệm, tức là chỉ có trú trong đương niệm, và trú ngay trong đương niệm đó thì cũng lập tức trả ngay cái trú của đương niệm. Như vậy thì Bồ Tát mới nhảy thoát khỏi cái vòng xích của sanh tử. Và thấy như vậy là sẽ thấy được ba đời mười phương chư Phật. Bởi vì ba đời mười phương chư Phật là cái gì? Là nhận ra được quá khứ bất khả đắc, nhận ra được hiện tại bất khả đắc, và nhận ra được vị lai bất khả đắc, và nơi nào thì cái tánh thể viên dung đó cũng chiếu diệu như thường. Và trong thương ở trong cái thế tịch nhiên, vắng lặng trong sáng. Nếu thấy rằng lúc nào cũng tịch nhiên trong sáng, tịch nhiên vắng lặng trong sáng, lúc nào cũng như lúc nào cả, thì đó là thấy mười phương chư Phật và thấy cả ba đời chư Phật. Chứ không phải là ngồi tưởng tượng chư Phật này, không chư Phật ở quá khứ, không phải ngồi tưởng tượng chư Phật ở hiện tại, ngồi tưởng tượng cái cảnh giới chư Phật ở vị lai. Càng tưởng tượng chừng nào, càng tư duy về đó chừng nào, thì càng bị hệ hương, tức là càng bị trói buộc bởi sự tư duy đó. Cho nên ở đây mới nói là muốn thấy chư Phật cả ba đời cảnh khắp mười phương thế giới thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là như thế. Như vậy ta nói là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật không phải là chuyện dễ. Bởi vì hành tâm Bát Nhã Ba La Mật rồi thì người mà nếu mà chậm thâm, người mà còn thô thiển, còn trí tuệ, còn cạn cợt á, thì sáng củi ngay, vẫn củi ngay trong cái lưu trú niệm, trong lưu trú của đương niệm, ngay trong đương niệm, giấy khởi là hình củi ngay lập tức. Lúc đó mới có thể nói rằng đã có chút ít trí tuệ. Nó chưa phải là tự động đâu, nhưng mà còn thấy ở trong đương niệm. Nó chưa phải là thẩm thấu. Đó. Nói tiếp là muốn nghe chư Phật, muốn nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, đọc tụng và thọ thì trọn vẹn cả 12 bộ kinh, thì Bồ Tát phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. 12 bộ kinh thì gồm có nè: Tu Đà La, Tu Đà La. Đó. Đó là kết kinh, tức là đường hạ. Đó là Tu Đà La. Thứ hai là Kỳ Dạ, tức là tùng tụng. Cái phần mà chúng ta đọc ở trong kinh mà cái phần đường hàng ấy, tức là văn hay giống như văn chuối vậy. Cái phần mà tùng tụng ấy, thì nó giống như là văn vần vậy. Giống như văn vần. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Trong kinh Pháp Hoa nó có cái phần, ví dụ như là cái phần trường hạ là riêng: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ lông tướng lông trắng giữa chặn mày phóng luồng hào quang soi suốt một muôn 8.000 cõi ở phương đông. Đó là phần trường hạ. Nhưng mà phần trung tụng là giống con rít con sen là loại thú cung bá xúc chú ly cùng hệ thử các giống dữ độc trùng vân vân, chỗ phân vải hôi thối lại bu nhóm ở trên đó để làm ưa thích vân vân, thì những cái đó là những cái phần trung tụng. Cái phần viết dài đó là văn xuôi, đó là phần trường hạ. Rồi Hòa Ca La Na, tức là thọ thí, Già Đà là khởi tụng, Ưu Đà Na là tự thuyết, Ni Đà Na, Ni Đà Na tức là dịch là nhân duyên, A Ba Đà Na là thí dụ, A Thế Mục Đà Già là dịch là bổn sự, Na Đà Già là bổn sanh, Tu Phật Lược là phương quản, Phù A Phù Đà Đạt Ma tức là vị thần hữu, Tu Bà Đề Xá là luận nghị. Như vậy thì trường tham trường hàng này, trùng tụng này, thọ ký này, vô khởi này, tự thuyết này, nhân duyên này, thí dụ này, bổn sự này, bổn sanh này, phương quản này, vị thần hữu này, và luận nghị. Đó là nói 12 ha, 12 bộ kinh, đó là 12 phần giáo. Trong đó có lúc thì thí dụ, có lúc thì ông trùng tụng, có lúc thì nói dài trường hàng, ở lúc thì nói việc đó, không, cái sự việc của chính mình làm, có lúc thì nói về cái sự việc của tiền kiếp của chính mình, vân vân. Có lúc thì tiếp về nhân duyên, có lúc thì nói về cái thí dụ. Nói chung ra tất cả những cái phương tiện mà Đức Thế Tôn để hành xử để mà chuyển pháp luân. Thì Bồ Tát muốn nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh đọc tụng này, họ trì trọn vẹn đủ cả 12 bộ kinh thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Pháp tức là từ kim khẩu của Đức Phật thuyết được kết tập trong 12 bộ kinh, tức là 12 thể thuyết pháp của Phật, tức là 12 cái phương pháp thuyết của Phật. Trước khi thuyết, Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật hiện ra các quang minh chiếu sáng, các ánh sáng ánh sáng của trời người, các hàng trời người nếu có chuyện duyên gặp được quang minh của Phật liền được hết khổ. Có kinh dài, có kinh ngắn,
đó, chẳng có phân định số câu nhiều hay ít, có kinh là cho ngài A Nan cùng các đệ tử đương thời của Phật thưa thỉnh, khi thấy hào quang hiện lên đỉnh đầu đến tận ha, đến tận chân Phật, đó kinh Phật tự thuyết chẳng do người thưa thỉnh, các kinh nêu trên đó, đều là 112 gọi là 12 phần giáo, tức là 12 cái thể pháp, tức là 12 cái phương pháp mà Đức Phật diễn bày. Nhưng mà trong 12 cái phương pháp Đức Phật diễn bày trong 49 năm đó, thì Bồ Tát nào muốn hiểu một cách trọn vẹn, muốn thâu nhập một cách trọn vẹn, muốn thọ trì, muốn đọc tụng một cách trọn vẹn thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Muốn thông suốt đó, gọi là muốn thông suốt đọc tụng thọ trì biên chép và vì người khác hay là vì người khác để mà nói được thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì ở đây mình thấy là trong các cái kinh điển của Phật thuyết, bây giờ trong cái thời đại mình này, bây giờ mình đã nhớ ngay gọi là tam tạng kinh điển, không ở trong các cái thư viện hay là ở trong các cái tủ sách mà mình mua để mình gọi là nghiên cứu, thì nó tam tạng kinh điển là một tạng kinh này, một tạng pháp, một tạng luật này, một tạng luân á, thì có ai đã học đọc hết chưa, đọc hết chưa, chứ đừng có nói là thuốc. Ở đây thì nói sao, Bồ Tát muốn gì, muốn nghe chư Phật trước 12 bộ kinh đọc tụng thọ tùy trọn vẹn cả 12 bộ kinh đó, tức là những cái lời của Đức Thế Tôn nói dù ngắn dù dài, dù là nói bằng tùng tụng hay là nói bằng sự bằng trường hàng, bất cứ theo cái cách thế nào nói, mà bây giờ ngày hôm nay mình chỉ nghe trong 12 phần giáo hiện thời của Đức Bổn Sư Thích Ca, chứ đừng nói là của chư Phật quá khứ hoặc là của chư Phật vị lai, ngay của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì mình đã đọc tụng hết chưa? Đó nè, về cái tạng kinh á, là bây giờ tạng kinh nè, nhìn vô trong cái tam tạng kinh điển, nhưng mà một cái tạng kinh là một cái tạng luận rồi, mình nhìn vô mình đọc được một chữ à, đọc một chữ thôi, hay là đọc được chỉ là một hàng mà. Có nhiều khi thấy nhìn thấy không biết là nguyện gì, tại vì chữ Hán mình không biết đâu. Tạng đó là kinh nha, phần Hán văn. Mà sao hết từ tủ này qua tủ kia, từ nhà này qua nhà nọ, kinh điển nhiều quá làm sao mình đọc được. Nhưng mà ở đây nói rằng Bồ Tát phải thông hiểu hết, phải không? Tất cả những kinh điển của Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, trước ra thì các ngài thông hiểu, họ thì đọc tụng hết. Có nhiều vị Bồ Tát chưa đọc một chữ nào mà đã hiểu hết rồi. Chưa đọc một chữ nào ở trong kinh mà đã hiểu hết rồi. Có nhiều vị chỉ đọc cái, ví dụ như bây giờ chỉ như ngài Huệ Năng chỉ nghe kinh Pháp Hoa, nhưng mà nghe tới cái phẩm nào thì không nghe được, chỉ nghe tới phẩm thí dụ, phải không, chỉ nghe đến phẩm thí dụ đó. nghe ai nghe pháp tạng ấy, đọc lấy bộ kinh Pháp Hoa ra đọc, đọc tới phẩm thí dụ thì ngài Huệ Năng bảo dừng lại, tới đó đủ rồi, đã thông suốt rồi. Những điều mà ngài Đức Thích Ca Mâu Ni nói, những điều mà chư Phật quá khứ hay vị lai nói thì cũng chỉ là phương tiện, mà cũng chỉ là phương tiện. Chính như ngài đã thí dụ như cái nhà lửa, chính như ngài đã thí dụ nhà lửa mà muốn đưa chúng sanh ra khỏi nhà lửa, mà nói đó là xe dê, đó là xe hưu, đó là xe câu, thực tế chẳng có xe nào tức là thực tế chẳng có thanh văn thừa, cũng chẳng cái gì, chẳng có duyên giác thừa, cũng chẳng có Bồ Tát thừa, chẳng có thanh văn pháp, cũng chẳng có duyên giác pháp, mà cũng chẳng có Bồ Tát gì cả. Đây là cái lối nói của người chưa được Đức Huệ. Sao Ngài Huệ đang nói? Đây là cái lối nói của người chưa, nói cho những kẻ nào còn tâm trí còn cạn mẫm, chưa hiểu, chưa biết các pháp tánh, như chưa biết tâm thể bổn, bổn tâm là tịch nhiên vắng lặng, thường trú bất biến. Thì đương nhiên phải nói, phải dụ bằng, phải dụ là các ngươi đang ở trong nhà lửa mà không biết gì là lửa, không biết gì là nhà, cũng chẳng hiểu gì là khổ đau, cứ chạy giỡn trong, cứ tâm tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi, tính toán nhìn cha. Thì như vậy tức là rõ ràng là thấy rõ 12 phần giáo của Đức Thế Tôn cũng như là Tích Thiên Kinh Vạn Quyển ngày hôm nay để hàng mấy tạng, tạng này qua tạng khác, thì trong đó nói cái gì, ở trong đó muốn chỉ dạy cái gì. Đừng nói trong bộ kinh Pháp Hoa, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba, dù anh tạo tội bằng núi cao như núi, thì ngày hôm nay chỉ đụng vào bộ kinh Pháp Hoa chừng vài ba hàng thì tội tiêu ngay. Kinh điển sao có một sức màu nhiệm như vậy đó. Ai mà thọ trì kinh điển thì đương nhiên là sẽ tiêu tội thôi. Nhưng mà mình có thật sự thọ trì cái đấy không? Mình có thật sự hiểu rõ nghĩa lý ở trong kinh Đức Phật dạy hay không? Nếu cứ đọc xuông tụng xuông, dù ngươi có đọc đừng nói 3.000 bộ, ngươi có đọc hàng triệu bộ đi nữa thì cũng chẳng ích lợi gì. Các bạn, Ngài Huệ đang vỡ pháp ra. Đừng nghĩ rằng ngươi đã tụng hết 3.000 bộ kinh Pháp Hoa mà tới đây đầu lễ không sát đất. Nếu ngươi mà lễ không sát đất thì tâm của ngươi còn kiêu mạn, còn có cái ta ở trong đó. Thì dù có ngươi có tụng 1.000 bộ, đừng nói 3.000 bộ, ngươi có tụng hàng muôn bộ, hàng triệu bộ thì ngươi không bẻ gãy được cái ta ra đâu, vì đầu của ngươi lễ không sát đất. Trong đó chắc chắn trong lòng ngươi có chứa nhóm gì? Chắc chắn là ngươi nói ta chưa từng bao giờ biết chữ nghĩa. Chắc chắn là ngươi khinh thị ta rằng ta là người chốt nát, chưa từng đọc một chữ nào. Còn ngươi thì đã đọc thông tụng thông thứ 3.000 bộ chứ gì? Thực chẳng đã ngươi về đánh lễ ta, vì thấy mọi người đều đánh lễ. Không, thì ngươi cũng đánh lễ, nhưng mà trong tâm khinh thị. Cái tâm sinh khinh thị của ngươi thì dù học nát kinh điển của nhà Phật đi nữa thì ngươi cũng ở trong vòng sanh tử luân hồi. Do đó Bồ Tát đã thông suốt được tất cả những yếu lý của nhà Phật. Bây giờ tất cả các pháp như ai, ai thuyết, pháp gì thuyết, và thuyết để được chứng đắc quan hệ gì, Bồ Tát biết rõ điều đó. Chẳng có ai thuyết pháp, cũng chẳng có ai nghe pháp, cũng chẳng có cái quả vị gì để chứng đắc. Bồ Tát biết rõ một mùng một rồi, biết rõ suốt rồi, không có ngại ở một điểm nào. Cho nên dù không đọc động một chữ nào, Bồ Tát vẫn suốt biết. Và không có thể nói pháp chỉ có một chữ thôi, Bồ Tát nói có thể 7 ngày 7 đêm cũng một chữ đó. Cũng thế Bồ Tát có thể nói cả năm này qua năm khác cũng một chữ đó thôi. Như vậy tức là muốn thâm suốt 12 phần giáo của Đức Phật thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Khi mà đã thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật rồi thì đặt tên đến những cái phần yếu đó, tự mình đã thấy có một cái gì không lý giải được. Do đó cho nên nhiều khi mình ở đây hiện thời là sao? Hiện thời ở trong thời kỳ mạt pháp, ngay một câu mở đầu kinh mà mình cũng đã không thông suốt rồi. Nhưng bữa trước tôi đã nói ngay cái câu mở đầu kinh là như vậy, sao như vậy? Ta nghe một thời Đức Phật ở tại đâu đó chung. Ngay cái câu đó để nói lên lục chúng thành tựu. Ngay cái câu đó tóm tất cả 12 phần giáo. Ngay cái câu đó tóm tất cả tam tạng kinh điển. Thế mà mình đã không thông. Như vậy ta nghe một thời Đức Phật ở tại đâu chung. Đó là lục chúng thành tựu. Mang cái tính cách lục chúng thành tựu đó là tín thành tựu, văn thành tựu, thờ thành tựu, chú thành tựu, sứ thành tựu, chúng thành tựu. Như thị nghĩa là tín thành tựu. Tín cái gì? Tín rằng ta có tự tánh diệm mộc. Tín rằng ta có khả năng thành Phật. Tín rằng ta có cái tâm thể trong sáng tịch diên vắng chướng. Tin rằng tâm này sẽ sinh ra muôn pháp, diệu dụng tùy duyên xứng pháp mọi nơi mọi chỗ. Đó là cái tin vững chắc, đó là niềm tin bền vững nhất, không có một niềm tin nào không khi ta đã xác nhận được niềm tin như vậy. Khi ta đã có niềm tin như vậy thì luôn luôn ta nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, tiếng nói từ trong cái tâm thể vắng lặng bằng về. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Trở về với cái sự tịch nhiên vắng lặng và khởi đại bi tâm, đó là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô là trở về, bổn sư Thích Ca Mâu Ni là tịch tĩnh, là năng nhân. Như vậy hãy trở về với cái bản tâm thanh tịnh vắng lặng và hiểu cái diễn bày là năng nhân từ nơi chỗ tịch tĩnh. Như vậy thì ngay một cái câu niệm Phật như vậy là chúng ta đã đủ tóm tất cả không cả tam tạng kinh điển rồi chứ mà. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta hiểu được như vậy, ngay cái câu mở đầu kinh đó là chúng ta tóm tất được tam tạng kinh điển ngay. Cho nên xưa kia có những vị mà họ hiểu được một chút ít là đã dám nói câu là tâm kinh điển lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, một chữ nhân rồi. Một chữ thì một chữ đủ rồi, một chữ ta cũng kẹt lắm rồi. Chỉ nhớ trên đầu một chữ nhân thôi. Như vậy thì khi chúng ta đã xác biết tiếng thành tựu, văn thành tựu, thờ thành tựu, thôi là xác. Thời là ngay tại đây và bây giờ. Nhưng mà ngay tại đây và bây giờ câu nói đó còn khó hiểu. Ngay trong đương niệm hiện tiền mà chỉ có đương niệm. Bởi vì thời gian không có đầu mối, thời gian không cũng không có chung cuộc. Như vậy thì niệm khởi chính là đầu mối của thời gian. Và niệm khởi đã chuyển tiếp cũng chính là sự chung cuộc của thời gian. Như vậy thời gian chỉ có ngay, không có, chỉ có ngay trong đương niệm. Còn những cái kéo theo của niệm, niệm liên tục, kéo theo đó mới có sự tính toán, mới có cái sự lâu mau. Nhưng mà cái lâu mau, cái tính toán đó cũng phát khởi từ chỗ đương niệm, tức là từ trong chỗ một niệm. Nếu một niệm thô hay là một niệm tế, nếu chúng ta nhanh nhẹn thì thấy nó ở trong niệm tế. Nhưng mà nếu chúng ta thô thiển, chậm chạp thì thấy nó ngay ở trong niệm thô. Chứ còn để đợi 7 ngày mới thấy thì chắc cũng rất bấm lâu. Có nhiều người suốt cuộc đời không thấy, suốt cuộc đời cũng chưa thấy nè, suốt cuộc đời cũng chưa nhận ra cái lẽ thật nữa, suốt cuộc đời cũng không hiểu mình là ai nè. Cho nên cái ngay cái câu mà mở đầu kinh, chúng ta đã sống cách tam tạng kinh điển. Thời là như vậy, thời thành tựu tức là không tu vào một thời nào cả, không tu vào quá khứ, không tu vào hiện tại, không tu vào vị lai. Cho nên có nhiều người đôi khi sáng tôi nói khi nào họ gặp nhau đáng ra phải mừng tuổi tuổi, gặp nhau đáng ra phải cho nhau những cái pháp hỷ, những cái pháp gọi là, cái đó gọi là pháp hỷ thực. Còn gặp nhau nói làm chi những chuyện bí thử của ngày hôm qua, nói làm chi những chuyện mà gọi là bí thử của ngày sắp tới. Ngay trong cái hiện tại hiện tiền là tại sao anh không miễn một nụ cười,
Bởi vì cái mạng sống của anh chỉ trong hơi thở, mà hơi thở vừa qua anh nói những chuyện tào lao thì rõ ràng uổng hơi thở đó. Cho nên nếu có khởi ra thì phải khởi đại bi tâm. Nếu có nói ra lời gì thì phải nói lời không hay đẹp. Người đó là người biết trọng sự sống của chính mình và trọng sự sống của kẻ khác. Mọi dĩ nhiên cái là mình tiêu phí cái thời giờ, tiêu phí cái thời giờ để nuối tiếc quá khứ, để rồi trách mắng người này, để rồi buồn tối kẻ kia. Như vậy thì mình đương sống mà như chết. Sống như vậy là sống như đuôi, sống như vậy là sống đã biết rồi. Cho nên trong cái hiện tại hiện tiền, chúng ta cảm thấy rõ sự hiện hữu của ta rất là vi diệu. Sự hiện hữu của ta trong hiện tiền này rất là vi diệu. Và chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này là để làm cho cuộc đời trang nghiêm, để làm cho cuộc đời này được an lạc. Chứ không phải ta hiện hữu trong cuộc đời này để đem đến sự bất an cho ta và sự bất an cho kẻ khác. Bây giờ tức là mình làm hành thâm bát nhã ba la mật rồi ha, bát nhã ba la mật, hành thâm bát nhã ba la mật, thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó hãy nghiệm đi, làm sao không độ được nhất thiết khổ? Nếu chúng ta đã hành thâm như vậy rồi, chúng ta mới thấy ơn đức của chư Phật. Tâm của chúng sanh cũng như thế, còn phạm pháp đều là tánh không, thì vừa không tu pháp vừa không tu ngã. Như vậy chúng ta đã đương khởi cái ý niệm đó, chúng ta dùng phương tiện gì để độ được đó, đó là pháp nhãn. Đó là pháp nhãn. Nhưng mà pháp nhãn đó chỉ ứng dụng được một pháp hay là ứng dụng nhiều pháp, ứng dụng mọi nơi, mọi thời, mọi chỗ, bất cứ ở đâu, bất cứ trong tình huống nào cũng có thể ứng dụng được và chu cấp được tất cả như vậy gọi là Phật nhãn. Cho nên gọi là thường tịch, quan thường tịch, thường chiếu. Chúng ta thường ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ. Cõi thường tịch quan tịnh độ đó có đủ, có đủ năm nhãn đó. Cho nên ở đây, Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn để thấy chư Phật ở hành xa thế giới khắp mười phương, mới dùng thiên nhĩ để nghe chư Phật trong mười phương phương thuyết pháp, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn nghe chư Phật trong mười phương phương thuyết pháp và muốn nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Nay vì sao lại nói muốn tiến trì Phật pháp trong ba đời cũng phải tu tập bát nhã ba la mật? Người ta đặt ra câu hỏi là trước kia trong phần kinh đã nói rằng Bồ Tát muốn nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp vừa rồi đó, cái quyển vừa rồi đó, tức là Bồ Tát muốn nghe chư Phật thuyết pháp trong mười phương, muốn nhớ nghĩ không quên 12 phần giáo của Đức Phật đó, thì đương nhiên phải tu tập bát nhã ba la mật. Nay vì sao lại nói muốn tiến trì, nay vì sao lại nói muốn tiến trì Phật pháp ở trong ba đời chư Phật thì cũng phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: trước nói rằng người nghe chư Phật trong mười phương thuyết pháp muốn nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Nhớ đó là Phật nói rằng pháp giáo pháp của ta chỉ là mặt, ta chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng. Giáo pháp của ta chỉ là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Ta nói lời đó người có nhớ không? Nói lời đó người có nhớ không? Các người có nhớ không?
là giáo pháp của ta chỉ là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông, là ngón tay để chỉ mặt trăng. Có khi nào người thấy rằng đó là ngón tay để chỉ mặt trăng không? Đó là ngón tay để chỉ mặt trăng. Hay đó là những lời nói là khuôn vàng thước ngọc, là phải đi theo đó mà làm. Nếu đi theo đó mà làm thì mới được thành thánh, mới đi theo đó thì làm thì mới được gọi là Bồ Tát, đi theo đó mà làm thì được gọi là Phật. Cái đó có phải là chỉ bán ta không? À, thế là như thế giới hả? Bởi vì ta nói giáo pháp của ta chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng. Vậy mà ngày hôm nay ngươi chụp cái giáo pháp của ta để cãi lòng. Ngày hôm nay ngươi không bì bổm được vài câu, tên kia cũng bì bổm được 5-3 câu, ngươi lại cãi nhau. Hồi đó Đức Phật nói như vậy. Hồi đó Đức Phật không có nói như vậy và cũng chưa từng nói như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì suốt 49 năm từ ông trên 45 năm, tôi không dám nói 49 năm. Bởi vì nếu tôi nói 49 năm thì có người nói là không tới 49 năm, tình cỡ 45 năm mà lịch sử ta tính rồi, người ngu quá cho nên người nói mới nói 49. Tôi sợ người ta nói ngu quá cho nên tôi nói trên 45 năm. Nói vậy là nói lờ cỡ. Cho nên ngay cái mà nói chuyện 49 năm cũng tranh cãi nhau được chứ mà. Như vậy thì như vậy là có nhớ lời ta nói đâu. Lời ta nói rằng giáo pháp của ta chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng, chỉ là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Không có một pháp nào là định pháp. Không có một pháp nào là định pháp. Nói pháp chích thinh văn nghe là nói pháp tứ đế. Nhưng mà xin lỗi là khi ta nói pháp tứ đế thì khi ngươi còn phàm phu tục tử, nhưng mà khi ngươi đã vào dòng thánh rồi thì pháp đó không còn gọi là tứ đế mà gọi là tứ thánh đế. Nhưng mà khi đã ngươi đã vào dòng thánh rồi mà ngươi đã diễn bày từ bi, ngươi đã diễn bày ra bi tâm làm cho chúng sanh được an lạc và giác ngộ, thì ta không nói tứ thánh đế mà là tứ diệu đế. Như vậy thì rõ ràng giáo pháp của ta tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, nhưng mà tất cả những pháp đó đều là sao? Là phải từng trả, tức là phải trả bỏ nó đi. Nó chỉ là phương tiện. Cho nên khi mà đã hành thâm như vậy rồi thì có nhớ nghĩ lời ta nói không? Bồ Tát muốn nhớ lời Phật nói, muốn nhớ lời Phật dạy thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, còn không thì rớt mắt rồi. Cho nên vì chính ngươi không nhớ cho nên trẻ ra những pháp môn không quái gì. Chính vì ngươi không nhớ cho nên ngươi nắm những cái pháp môn mà làm cho cuộc đời này phải đảo lộn. Vì không nhớ lời ta dạy. Cho nên nói là Bồ Tát muốn nhớ lắm. Ở trước kia thì nói là trước thì không muốn nghe chư Phật trong 10 phương thuyết pháp, muốn nhớ nghĩ không quên thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Còn ngày nay không phải muốn nói nhớ nghĩ không quên đâu, mà muốn kiên trì, muốn nói cho người khác nghe. Muốn kiên trì, muốn nói cho người khác nghe thì người cũng phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải tiếp tục tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trước nói là thọ trì chẳng quên lãng, nay nói thọ trì để được lợi ích cho mình và nói cho người khác nghe, làm lợi ích cho họ. Bởi nhân duyên như vậy nên nói muốn nghe chư Phật trong 3 đời và khắp 10 phương thuyết pháp, mà muốn tiến trì rồi nói lại cho người khác nghe thì phải tu tập Bát Nhã Ba Chánh Ba La Mật. Pháp gì để nói lại cho người khác nghe? Pháp gì? Mình tiến trì cái pháp gì mà để nói lại cho người khác nghe? Nói nghe mà không bị cái nói của mình trói buộc người ta. Như vậy người phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. chứ không ngươi nói đâu dính mắt đó, và chỉ cho người ta cái chỗ dính mắt, tức là ngươi đã trói người ta lại rồi. Dính mắt cái gì? Bà nhớ niệm Phật nhiều chút nha. Bà nhớ ăn chay nhiều một chút nha. Bà nhớ là đi không, bà nhớ đi chùa nhiều nhiều một chút nha. Nhớ gì vậy? Tại sao không nhớ? Đừng có tham sân si. Tại sao không vậy? Là bà nhớ đừng có tham nha, đừng có tham nhiều nha, đừng có sân nhiều, đừng có si mê lắm vậy nha. Nhớ một đứa nhớ niệm Phật nhiều à, còn nhiều. Tại vì cái ý của bà là không, ý của bà, ý của ông là muốn cầu, cho nên ta cho cái cầu thiệt lớn. Phải vậy. Cho nên phải nhớ tiếng gì, và phải nhớ cái pháp gì để nói cho người khác nghe. Cũng như quệ năng vậy. Phải là nghĩa là sau khi đã nhận lãnh y bạc rồi thì ai được theo hả? À, Huệ Minh được theo. Huệ Minh được theo để dành cái y bát đó. Bởi vì sao? Bởi vì y bát là tổ tương truyền. Nếu người nào giữ y bát là người đó là tổ kế thừa, là người đó làm tổ thiên hạ. Và do đó cho nên phải dành cho được y bát đó, để mình được y bát chính là mình là làm tổ thiên hạ. Như vậy là nhớ lời ta dạy. Nhớ lời ta dạy là phải cướp cho được y bát để được làm tổ thiên hạ. Đó là nhớ lời ta dạy. Và y bát đó là biểu trưng cho là Phật pháp, chứ nó không phải là Phật pháp, mà Phật pháp tại tâm ngươi. Như vậy ta để y bát trên bàn thạch đó thì người tới để nhận lấy, nhưng mà dở không lên, dở không nói, tới nhưng mà dở không nói, dở không lên là bởi vì sao? Bởi vì ta đã dùng không, ta đã dùng gì? Ta đã dùng Như Lai thần chữ ta ấn sâu vào trong bàn tạch rồi, làm sao người dở lên được? Luyện ta luyện dịch cân kinh rồi, ta dùng Như Lai thần chữ ấn vào đó dính cưng anh. Nhớ không lên, bụng rũng tay chân, lỗ chân lông rớm nóng, làm sao người nói dở lên được? Bởi vì đây là năm, đây là Phật pháp cao cả. Nhìn thấy y bác, mình ra cái thớ gì mà giận, mình ra cái gian gì mà mình giữ. Cho nên vừa thấy, lúc mà chưa được thì mong cầu cho được. Nhưng mà khi nó đã có trước mặt rồi, có dám lấy hay không? Thiếu gì có những kẻ muốn làm Phật, nhưng mà khi đưa cái ghế Phật thì lại không dám ngồi. Thầy con không dám, thầy con không dám. Nhưng mà khi mình đứng ở dưới ông đó mà ngồi cái gì, ngồi cái ghế đó là ghế Phật ngồi, mà ông đó là ngồi mày là để tao ngồi mới xứng này. Nhưng mà đưa cho tao không dám. Chỉ đưa thì không dám, nghe đưa là trội dài. Cho nên khi thấy y bác đó là thấy tổ trước mắt rồi, là thấy mình ngồi trên đỉnh cao của trên đầu của thần tú, mà từ bao giờ nhăn đi ngang qua thần tú là phải cúi đầu mà. Huệ Minh đi ngang qua thần tú phải cúi đầu, bởi vì thần tú là giáo thọ. Phải không? Thần tú là giáo thọ, là thầy của mình. Một chữ cũng phải lễ lại, hai chữ cũng phải lễ lại. Ngày hôm nay mình dám không đi y bác đó, mình leo lên trước. Suốt từng ghế cao mình ngồi để thành tú ở dưới này hỏi đạo à. Mình biết cái gì mà nói nè, biết cái gì mà nói. Cho nên bụng ruộng tay chân, thấy mà bụng ruộng tay chân chứ không phải là dùng dịch cân kinh, không phải là Như Lai thần trưởng ấn xuống đâu. Phải là thấy cái đạo lực đó mà mình tốt mà hồi lành, mà không dám dở lên. Chỉ còn cái y bác nó nhẹ mà sao dỡ được, rất là nhẹ, có gì tới ôm chạy được cái gì đâu. Nhưng mà tự nhiên thấy run, thấy sợ. Đó là tổ tương truyền, cái sự ân kính của chư Phật để kế thừa tổ.
thấy một cái là luồng hào quang từ ở trong trong cái y đó nó chiếu lại. Cho nên khi mà Tam Tạng đi thỉnh kinh mà được Quan Thế Âm Bồ Tát trao cho bộ y áo, mà bộ y áo đó nghĩ là bộ y áo đó mà mua thì vạn bạc không thể mua nổi đâu, bởi vì bộ y áo của Tam Tạng mặc vô là hào quang chiếu vô lượng. Cho nên cái đấy là cái khi mà khoác cái chiếc y vô thượng phước điền ở trên mình rồi, ma nó cũng muốn lắm nhưng mà không được đâu. Bởi vì tâm của nó nè, vậy với cái tâm niệm như vậy, có phải đó là nghe nghe lời chư Phật dạy đâu, muốn tin thì cái lời của chư Phật dạy đâu. Đấy là một sự một cái hình thức mới giành giật với nhau, nảy sinh ra những điều tệ hại quái gì ở trong Phật pháp, vì hiểu lầm, vì trước tướng. Đã rồi đến cái khi mà pháp gì để nói thì lúc đó Huệ Minh mới nói một câu là bạch ngài ao xưa nhân giả, gọi là xưa nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ chẳng phải vì y bác. Đến đây là vì pháp chứ chẳng phải vì y bác. Như vậy y bác không phải pháp. Hồi nãy thì người gian cố gắng để mà được theo tìm pháp tức là tìm y bác, bây giờ người thấy pháp rồi người nhảy luôn. Còn đến đây vì pháp chứ chẳng phải vì y bác. Này Huệ Minh, nơi chỗ chẳng thiện chẳng ác đó là bản lai diện mục của ngươi, đi tìm ở đâu, đi tìm pháp gì? Nơi cái chỗ chẳng thiện chẳng ác đó là bản lai diện mục của ngươi. Bản lai diện mục của ngươi là bộ mặt thật của ngươi. Bộ mặt thật của ngươi vốn là tâm sáng, vốn là thanh tịnh, không thiện không ác. Thiện ác chỉ là do duyên mà thôi. Bộ mặt thật của ngươi chưa từng sanh diệt. Giáo pháp của Đức Phật cũng chỉ nói như thế, và ta cũng chỉ nói một lại một câu như thế, mặc dầu ta chưa từng đọc Tam Tạng kinh điển một chữ nào cả. Nơi cái chỗ không thiện không ác đó là bản lai diện mục của ngươi. Chưa hiểu, vậy mình không hiểu. Chưa hiểu nổi, mới hỏi thêm một câu nữa. Những cái điều mà ngài mới vừa nói là bạn đâu nơi chỗ không thiện không ác đó là bản lai diện mục của con đó, thì xin ngài cho biết còn có cái gì sâu kín nữa không, chứ con nghe thấy dễ quá mà. Còn có cái gì cao hơn nữa không? Huệ Năng mới nói là những cái điều mà ta vừa nói ra đó là rôm rác, còn cái chỗ sâu kín là ở ngươi á. Đây là những điều nói ra đó cũng chỉ là phương tiện để khai tâm mở trí cho ngươi. Khi mà tâm trí của ngươi đã mở rồi thì thôi chứ nói gì nữa. Như vậy pháp gì để nói? Tín trì là tín trì pháp gì? Cho nên muốn tín trì tất cả những lời của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai để mà nói cho người khác nghe thì phải tu tập phát nhã ba la mật, chứ không theo thì là ly không lý kinh giải nghĩa thường nhiên tam thế Phật hoàn, lý kinh nhất tự là ma thiếu tịnh. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái nghĩa đó rồi thì đương nhiên nó lãnh thọ giáo pháp của nhà Phật và nói ra không mắc mưu. Để chúng ta hiểu được cái câu đó. Như vậy hôm nay chúng ta đã đọc này. Hôm trước chúng ta vẫn tiếp tục ở cái phần thứ nhất bằng tín trì quyển thứ 34. Phần kinh hàng xa thế giới trong khắp mười phương đều có những nơi tối tăm, chẳng hề có ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu đến. Muốn sống quang minh, chiếu loại đến tận các nơi thấy, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Hàng xa thế giới trong khắp mười phương, nếu có những nơi chưa từng có Phật Pháp Tăng, muốn khiến cho chúng sanh ở nơi ấy đều được nghe chính pháp, được nghe danh hiệu tâm bảo, phải tu tập bát nhã ba la mật. Hàng xa thế giới trong khắp mười phương, có những chúng sanh mù lòa, biết cuồng điên, đói khát, muốn do nơi sức tu hành của mình làm cho những kẻ mù lòa được sáng mắt, làm cho những kẻ biết được nghe, làm cho những kẻ cuồng điên được tỉnh, làm cho những kẻ đói khát được ăn uống đầy đủ, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Hôm nay chúng ta qua cái phần đó. Những nơi nào trong khắp mười phương thế giới, những nơi nào mà chẳng hề có ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến, mà Bồ Tát muốn sống quang minh chiếu đến các nơi đó, thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Như vậy thì ở đây nói về cái hành nguyện của người phát cái tâm tu Bồ Tát hạnh. Người mà có hành trì giới, người mà có tâm thương xót chúng sanh, thì tâm của họ sẽ được có ánh sáng. Người biết niệm Phật tâm muội, người tu từ tâm tâm muội, niệm luôn luôn niệm hết thảy chúng sanh, người nhập vào hỏa quan tâm muội thì họ sẽ có được trí tuệ quang minh chiếu khắp. Người có công đức gieo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi chỗ tà kiến, chỗ tối tâm, cũng được trí tuệ quang minh chiếu sáng. Như vậy thì ở đây cũng nói trong hàng xa thế giới, những nơi mà tối tâm không có ánh sáng chiếu đến, Bồ Tát muốn thấu quang minh chiếu đến tất cả những nơi đó, thì phải tu tập tất cả. Như vậy thì cái ánh sáng hay là không có ánh sáng, thì cái đó là cái quan niệm, tức là cái tâm thức của chúng sanh, cái nhận thức của chúng sanh. Bản thể của các pháp không có tối và sáng, bản thể của vạn pháp không có tối và sáng. Cho nên nói nơi này tối hay nơi kia sáng, thì cái đó là do sự phân biệt, do cái quy ước. Chứ còn cái thể của vạn pháp thì nó không nói sáng hay nói tối. Như vậy thì cái vấn đề sáng tức là do cái tâm, do cái niệm tỉnh giác của chúng ta, cái điều đáng chú ý, tức là điều mà chúng ta cần cái liễu triệt, đó là cái niệm tỉnh giác, sự tỉnh giác trong đương niệm, đó là điều quan yếu, điều cần thiết. Nhưng mà lấy cái ví dụ là nơi nào tối tăm, chẳng có cái nơi nào tối tăm bằng cái tâm của chúng ta tối tăm, bằng cái
vô minh điên đảo của chúng ta. Thật sự ra người mù nhiều khi mình hỏi họ có thấy không, họ nói họ cũng nói họ thấy. Thấy sao? Thấy có đèn, thấy nhưng mà thấy có đèn chứ không phải là không thấy. Cho nên cái thấy tối hay là thấy sáng là do cái căn, do căn và tâm. Nếu cái con người của mắt mà nó bị hư đi thì chúng ta không còn giao tiếp được, không duyên tác được với cái ánh sáng. Chúng ta lại thấy tối đen, thì cái thấy tối đen hay là thấy sáng thì cái đó không cái điều đó không quan yếu, mà cái quan yếu của chúng ta là liễu tiền được cái vấn đề tối sáng. Bản thể của sự vật đó không có tối sáng, bản thể của sự vật vốn nó là và tối hay sáng cái mình do ý thức, do cái nhận thức, do ý thức, do sự phân biệt của chúng ta. Có nhiều chúng sanh ở sau dưới đất thì hỏi nó tối hay nó sáng và nó có thấy được, nó có thấy không. Có nhiều chúng sanh ở sâu dưới nước lại tận hao, nó ở tận ở dưới đáy giếng thì hỏi nó sáng hay là nó tối. Còn chúng sanh loài người, chúng sanh trong cái cõi người chúng ta thì theo cái quy ước, theo cái quy ước như vậy, tức là theo cái quy ước do sự chiếu tỏ của mặt trời, do ánh sáng của mặt trời, do cái thị giác của chúng ta. Và chúng ta có quy ước về sự tối sáng theo cái kiểu của con người, kiểu của loài người. Còn ở đây nói về cái tâm địa của chúng ta, nếu những chúng sanh nào còn mê muội, còn lầm chấp, còn tối tâm, chưa có từng nữa mà gọi là coi chi, chưa có từng biết quay về với cái bản tâm của mình, tức là nơi đó ví như chưa có mặt trời, mặt trăng chiếu lên, mà Bồ Tát muốn làm cho cái vô minh của chúng, muốn tẩy xóa được cái vô minh của chúng, đập vỡ cái vỏ cứng vô minh của chúng, thì Bồ Tát phải có trí tuệ, phải dùng trí tuệ, dùng đến những cái phương tiện nhiều, dùng đến phương pháp nào. Ví dụ như bây giờ tôi nói như vậy, tôi trình bày cái vấn đề như vậy mà quý vị chưa nhận ra thì cái lỗi đó này là ở nơi tôi, vì tôi chưa dùng đúng cái phương tiện. Tức là tôi chưa có phương tiện lực. Tôi dạy một chú học trò mà nó vẫn cứ tối tâm, thì cái lỗi đó ở nơi tôi là nhiều nhất. Bởi vì tôi chưa dùng đúng phương pháp để mở cái trí của chú đó. Và nếu con tôi còn càng bức tức chừng nào, tôi càng trấn áp chừng nào, thì nó chỉ có cái này là bỏ ghen, mà còn không sao giờ thông nhận được cái pháp của tôi dạy. Tôi phải thay đổi phương pháp bằng trí tuệ của tôi, vì theo cái tâm thức của chúng sanh đó. Không cần cái thời gian lâu hay mau, thì cái dạy suốt các cuộc đời nó chưa hiểu sao đó, mà đến khi mà nó làm
nó gần chút hơi thở cuối cùng đã ra đi thì nó mới lé ra cái cầu, tức là lé ra cái điểm sáng của cái cầu. Nếu đời này chưa dạy được thì Bồ Tát dùng dụng khuyến thân trong vô lượng vô số a tăng kỳ đời để mà làm cho chúng sanh đã được sáng này, thì Bồ Tát không thấy nó thọ thâm mà chỉ thấy nó ứng hoa, và ứng hoa thân đó chỉ là viễn thân. Cho nên Bồ Tát không có nói đời này hay đời khác, không có nói lâu hay nói mau gì cả. Còn mình thấy vậy chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm mà nó tu được ra mà không biết gì thì mình án tâm như thế. Do đó cho nên là muốn cho những chúng sanh còn mê muội dày đặc khác, tức là những nơi mà không có mặt trời mặt trăng, giống như là những nơi không có mặt trời mặt trăng chiếu lên, thì Bồ Tát phải có phát nhà ba la mật lực, tức là phải có đầy đủ phương diện lực, phải kiên trì, phải liên tục, phải luôn luôn thay đổi và không bao giờ đản chí, bởi vì Bồ Tát có tinh tấn lực mà. Pháp phải Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh, bố thí ba la mật, nhẫn trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật. Và trong đó bát nhã ba la mật dẫn đạo cho tất cả các ba la mật. Cho nên Bồ Tát không ngán khi mình đã nghiệp hành pháp. Và những người ở đây mới nói là người mà tu hành tinh tấn, giữ tâm thanh tịnh thì được quang minh thật nhiều thật ít hiện nay. Người mà tu hành tinh tấn, giữ được tâm thanh tịnh thì sẽ được quang minh hiện nay. Những ánh sáng của người đó hiện nay, đi cũng có ánh sáng, đứng cũng có ánh sáng, nằm cũng có ánh sáng, ngồi cũng có ánh sáng. Nghĩa là tự chỉ đi đứng nằm ngồi của những người giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn luôn luôn thanh tịnh, thì cứ chỉ ngôn ngữ tất cả hành vi của họ đều là những bài kinh vô lượng nghĩa đối với tất cả mọi người chúng ta. Cho nên những cái cử chỉ của họ là ánh sáng, làm cho những con người tối tâm được sáng ra. Nhưng mà không phải nó sáng liền đâu, có nhiều khi lúc đầu nó thấy Bồ Tát ngu, lúc đầu mới nhìn vô thấy rằng người này là người ngu chứ không phải là phải Bồ Tát. Nhưng mà thấy lâu rồi hắn lắng tâm xuống, có một lúc nào đó lắng tâm xuống hắn thấy có hào quang, hắn thấy có ánh sáng. Nhưng mà Bồ Tát cũng không cầu chúng sanh tan thân mình có ánh sáng, kiên trì liên tục hành trì như vậy. Ánh sáng đây không phải là mình đi rồi mình sẽ chiếu chiếu, ánh sáng này không phải mình muốn sáng rồi mình đeo đèn ở bên trong đi rồi nó chiếu ra ngoài. Trong cái cà sa của tâm tạng mà khi thỉnh kinh cái cà sa đó nó chiếu sáng, do bởi cái thanh tịnh, do bởi sự tinh tấn mà mặt cái cà sa đó nó sáng ra. Như vậy thì cái sáng ở đây tức là nói đến cái ánh sáng của trí tuệ, toàn thân đều là ánh sáng của trí tuệ, cặp mắt cũng có ánh sáng của trí tuệ, nụ cười cũng có ánh sáng của trí tuệ, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi lúc nào cũng có ánh sáng. Ánh sáng do vì bản tâm thanh tịnh, ánh sáng đó do vì chữ nam luôn luôn tinh tấn ở trong từng niệm. Ai là những người tu hành hạnh Bồ Tát thì phải cố gắng làm thế nào để mình được có ánh sáng. Cố gắng như thế nào không biết, nhưng mà tâm kể lại tâm cái vấn đề, tránh những cái vấn đề mà ví dụ mình nuối tiếc hoặc là mình cho rằng mình có làm Thì như vậy là mình vừa thắp lên ánh sáng thì mình tự bóp cái tim cục đèn của ánh sáng. Đáng lẽ nó sáng nhưng mà mình bóp nó tắt. Do đó cho nên khi làm bất cứ việc gì mình phải kiên định, phải có cái tâm kiên cố, và muốn hành trì giúp, muốn mà gọi là giúp cho ai, hay là muốn làm cho mọi người được an tâm, hay là muốn đem đến cảnh giới đã được lành sạch, hay muốn chỗ đã trang nghiêm không không, muốn làm một cái vấn đề gì bất cứ, thì mình cũng phải, mình phải luôn luôn ý thức rằng cái tự ngã này là tánh không, và thân này là nguyên thân. Chứ không thì một lúc nào đó mình mệt quá, muốn tức hơn thì lúc đó lại thấy có mình ở trong đó. Khi mà đã thấy có mình trong đó rồi, tức là thấy có cái tự ngã, thấy có cái ta rồi, thì đương nhiên rơi vào ở đâu? Không răng vào thanh văn địa, không răng vào nhân địa, mà nó sẽ răng ngay vào xuất sanh địa, hay là ngã quỷ địa. Chỉ vì một ý thức, chỉ vì cái ý thức sanh khởi về tự ngã, chỉ vì ý thức sanh khởi về cái ta, thì nó đã răng lọt. Do đó cho nên mình phải cố gắng, những người nào tu hành tinh tấn giữ tâm thanh tịnh sẽ được quang minh hạnh nhiều hạnh ít. Người tu hành Bồ Tát, người tu hành trì giới, người có cái tâm thương xót chúng sanh cũng có được thân quang minh. Ai mà có tâm thương xót chúng sanh, ai mà không tu hành trì giới, có cái tâm từ để thương xót chúng sanh, tức là luôn luôn mình đem niềm vui đến cho chúng sanh, thì thân mình sẽ có quang minh. Thân quang minh đó thì đương nhiên người chúng sanh sẽ nhìn thấy. Mình thì tự biết, nhưng mà chúng sanh, những người xung quanh mình nhìn vào thì thấy mình có ánh sáng. Tức là những cái hành vi của mình là một ngọn đèn, là một cái tấm gương để cho người ta soi được, để cho người ta mồi, ta thắp được cái trí tuệ của người ta. Cái hành vi, cái cử chỉ, cái đạo hạnh. Nhưng mà nếu không có bát nhã ba la mật thì hành vi đó sẽ có trước pháp đó. Tức là nhiều khi mình xả bỏ ngã nhưng mà còn pháp. Ngã không và pháp không. Nhưng mà nhiều khi mình trả được cái tự ngã của mình, nhưng mà pháp tu mình còn bám víu, cho nên mình có thể có lúc mình sanh khởi rằng pháp ta tu là hay hơn người khác tu, pháp cái điều của ta hiểu là hay hơn người khác hiểu, thì cái đó sẽ nảy sinh ra tâm kiêu mạn. Mà khi mà chúng ta đã nảy sinh ra cái tâm kiêu mạn rồi thì đương nhiên lại sẽ lọt vào cái chỗ là ngã và thành, tức là đã lọt vào cái chỗ tu chấp vào ngã và thành. Người niệm Phật tâm bụi, người tu từ tâm tâm bụi, niệm đến hết thảy chúng sanh, người nhập vào mọi quan tâm bụi, có được trí tuệ quang minh chiếu khắp. Thì có lúc là ánh sáng chúng ta chiếu chỉ có xung quanh một đường. Nhưng mà nếu ánh sáng mà nhập vào mỏ quan tâm bụi, hoặc mà niệm Phật tâm bụi, thì ánh sáng đó nó không còn chiếu chung quanh một trường, mà nó sẽ có thể chiếu khắp mười phương. Cái ánh sáng đó sẽ chiếu khắp cả mười phương pháp giới. Khi mà chúng ta nhập vào bỏ quan tâm bụi, khi chúng ta nhập vào niệm Phật tâm bụi, niệm Phật tâm bụi tức là chúng ta không cố định. Niệm Phật tâm bụi tức là niệm hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác, nhưng mà không tu niệm. cái câu mà niệm Phật Tam Muội đó giống như câu là niệm vô niệm niệm, tức là khởi niệm nhưng mà không trú niệm, khởi niệm không trú niệm mà lại phát khởi tâm tự. Như vậy thì từ tâm đó cũng là duyên nguyện, cái từ tâm mà chúng ta phát khởi ra cũng là duyên nguyện, tức là cái niệm từ của chúng ta phát khởi ra cũng không đầu mối, cũng không có chung cuộc. Cái niệm từ đó là vì tùy thuận chúng sanh mà phát khởi niệm từ, vì thương chúng sanh mà phát khởi niệm từ. Tất cả các cái niệm của chúng ta khởi ra đều là do duyên phát, tức là tùy duyên ứng nghiệp. Cái mà tùy duyên ứng nghiệp đó tức là ánh sáng chiếu khắp cả mười phương. Nơi nào lại chẳng hiện, nơi nào lại chẳng chiếu đó. Không phải là chúng ta ở nơi đạo tràng trang nghiêm chúng ta mới có phát khởi tâm tự, mà chúng ta gặp ngay những tình huống mà có thể gây hại đến cho ta mà chúng ta không hốt hoảng, chúng ta không kinh, không hãi, không sợ mà vẫn phát khởi tâm tự. Cái đó mới là tùy duyên tinh phát quang minh tịnh chiếu, cái đó mới được gọi là cái quang minh tịnh chiếu, tức là vẫn giữ trong cái thể thanh tịnh và bên ngoài vẫn có sự chiếu tỏa và chiếu tỏa trong mọi tình huống, không kinh không hãi không sợ, mà làm cho chúng sanh được an. Trong cái tình huống đó là sự thiệt hại đúng là về mình, nhưng mà vì sự an nguy và sự thiệt hại về mình và đạp dập chúng sanh khác xuống để mình thoát ra ngoài cho nó khỏi bị gì cả, nó đúng là bồ tát, cái đó gọi là bài ngoại bồ tát, tức là bồ tát bài ngoại. Nhưng mà có những lúc đó mới biết rằng có bồ tát hay không có bồ tát, lúc đó mới biết rằng có ánh sáng hay không có ánh sáng, chứ bình thường thì ánh sáng mình nó uốn éo lượn. Tức là bình thường thì mình làm như mình có ánh sáng, không, ánh sáng đó chỉ không, ánh sáng được thực hiện và chiếu tỏa thực sự khi mà chỉ khi nào gặp những cái vấn đề mà gọi là khẩn trương, gặp cái lúc mà chỉ mình theo chú Phật tử nhất thành, và lúc đó mình mới biết rằng có thực thân, có thực quang minh hay là không thực sự quang minh. Cái lúc mà mình đợi chờ ai, mà đợi chờ đến cái mức độ không còn muốn đợi chờ được nữa mà khởi lên một niệm bực mình, thì cái lúc đó là cái lúc mình được trách nhiệm là mình có quang minh hay là không có quang minh. Ví dụ như bây giờ mình dọn một ngon mục, mình muốn đại một bữa tiệc, muốn mời một cái nhân vật mà mình muốn mời mà chưa được. Nhưng mà này mình làm xong tất cả, mình dọn cổ bàn lên, khói hương nghi ngút, chờ đợi cái nhân vật đó không đến, và rồi họ vĩnh viễn không đến. Và mình về sau mình biết rằng họ không đến là vì họ quên, thì họ không đến. Thì trong cái lúc mà mình làm đàng hoàng như vậy, gọi là đang nghiêm thanh tịnh, sao đúng là trăng sáng của cái tâm tâm thành như vậy mà không cần đợi đến cái mức độ mà gọi là hết cái giờ muốn đợi rồi mà không lần mình mà không khởi lên cái gì mất vậy. Và hôm sau nếu có họ quen mình vẫn gặp với một cái nụ cười hoan hỷ, với một cái tâm từ mà không có một ý niệm gì trao đảo, thì đúng là mình đã có một chút ít tinh tâm trong cái việc gọi là tu hành, giữ được tâm thanh tịnh. Và trong tình huống ở trong gia đình mình nhiều cái mà không thể không nói được, mà khi đã nói rồi thì không thể mà không dẫn đến sự ưu vi khổ đau. Vậy mà nói bao nhiêu lời, dùng bao nhiêu pháp mà vẫn mỉm cười, vẫn thanh nhiên được. giữ giới, giữ giới, giữ giới, năm giữ giới tối thượng thừa chính là tánh vô nhị. Mà giữ được cái tâm luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh thì cái đó không trú vào bát nhã ba la mật thì làm gì mình giữ được. Nếu không phải có trí tuệ siêu việt thì không thể nào giữ được. Dù anh luyện mấy gì nữa thì không, anh có nói xin lỗi là luyện cách nào dùng đến mười mấy thành công lực thì rồi cũng có ngày lui, có ngày nhất một cái là mất, không giảm sút thành công lực là đương nhiên sẽ bị tấn công. Thì mà không thì học mà làm sao quên hết, quên sạch hết, không còn nhớ cái pháp hành nữa thì khi đó mình thành nó mới gọi là nào, mới gọi là thường tịnh thường chiếu. Còn cứ mình cứ lăn tăn ở trong cái pháp hành mà chưa nhiễm tâm thì đương nhiên cái đó nó vẫn còn, nó vẫn còn bị đóng khung. Bây giờ đây nè, giờ nghe lời của Phật dạy, nghe các vị tổ sư nói hay là nghe các vị pháp sư nói thì mình nghe mình hiểu vậy, nhưng mà khi mình hành á thì cái lúc mình nắm giọng lên thì mình vẫn văng vắng trong tai, vẫn còn nghe là nên trải tâm từ, nên mỉm cười, nở một nụ cười hoan hỷ. Lúc đó mình nghe như có người khác để mình mỉm cười thì cái đó chưa phải là chưa nghĩa là chưa có. Thank you.